Trung Hiếu và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ tư ngày 6 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thăm chính thức Việt Nam.
Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng từ ngày 11 tháng 7.
Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh giảm nhiều loại phí, lệ phí.
Nội các của Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với làn sóng từ chức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 6 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov diễn ra trong thời điểm hai nước đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sergei Lavrov sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng thời hội đàm cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Sáng nay ngày 6 tháng 7, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn về mức sàn trong biểu khung thuế suất như đề nghị của Chính phủ. Theo đó, xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít, dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Các loại nhiên liệu khác đều giảm theo đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, đây là mức giảm kịch khung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quyết định theo sự ủy quyền của Quốc hội. Về thời điểm có hiệu lực thi hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 để kịp cho kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo vào ngày 15 tháng 7.
Hôm nay ngày 6 tháng 7, đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế tiêu cực tại tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể, nhất là các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Cạn nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Chủ tịch nước ghi nhận sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đóng góp phát triển kinh tế xã hội của người có công tỉnh Bắc Cạn. Đồng thời mong muốn người có công nói riêng, người dân toàn tỉnh nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước địa phương, nguồn lực nội sinh quan trọng để đưa Bắc Cạn vươn lên phát triển cùng cả nước.
Ngày 6 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định bổ sung dự toán ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng cho các đơn vị địa phương thực hiện gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương được phân bổ nhiều nhất là Thành phố Thủ Đức với hơn 185,6 tỷ đồng, quận 7 hơn 112 tỷ đồng. Quận 1 hơn 102 tỷ đồng, quận Bình Tân gần 108 tỷ đồng. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho hơn 500.000 lao động được thụ hưởng chính sách này.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị xem xét điều chỉnh mức thu một số phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông để có thể tháo gỡ một phần việc tăng chi phí vận tải do giá xăng dầu tăng cao hiện nay. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian đề nghị giảm các phí trên là đến hết năm 2022.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến hết ngày 3 tháng 7, tỉnh đã tiêu thụ được hơn 120.000 tấn vải thiều. Toàn tỉnh đã xuất hơn 53.000 tấn vải sang thị trường các nước như Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Hàn Quốc và Australia. Số còn lại được tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lần lượt bổ nhiệm ông Nahim Zahavi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Steve Barclay làm Bộ trưởng Y tế, thay thế lần lượt ông Rishi Sunak và ông Sajid Javid, những người trước đó đã từ chức để phản đối vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Boris Johnson. Tuy nhiên, làn sóng phản đối Thủ tướng Anh chưa dừng lại. Ngày hôm nay, Bộ trưởng phụ trách gia đình và trẻ em trong chính phủ Anh đã đệ đơn từ chức. Áp lực của Thủ tướng Anh sẽ chưa dừng lại khi phiên chất vấn Thủ tướng hàng tuần tại Hạ viện Anh sẽ diễn ra vào 18 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam.
Nguồn cung cấp khí đốt của Na Uy cho Vương quốc Anh có thể bị cắt vào cuối tuần này nếu bất đồng về tiền lương cho công nhân dầu khí gia tăng. Đây là cảnh báo của Gasco, nhà điều hành đường ống thuộc sở hữu nhà nước của Na Uy. Gasco cho biết trong trường hợp xấu nhất, hoạt động vận chuyển dầu đến Vương quốc Anh có thể bị dừng hoàn toàn. Hiện giá khí đốt của Anh đạt mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.
Nước Pháp đang ở trong làn sóng dịch COVID-19 thứ 7. Đây là khẳng định của Bộ Y tế Pháp sau khi số ca mắc mới vượt mốc 200.000 ca trong ngày 5 tháng 7. Theo Cơ quan Y tế Công Pháp, số người mắc COVID-19 mới ngày hôm qua 5 tháng 7 đã vượt mốc 200.000 trường hợp, đưa số ca mắc trung bình lên 120.000 người một ngày trong vòng một tuần qua. Tổng số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng lên hơn 17.000 trường hợp, trong đó có hơn 1.000 ca phải điều trị tích cực.
Suốt 2 tháng qua, người dân Iraq phải hít thở bầu không khí đầy cát và bụi do có ít nhất 9 trận bão cát tấn công nước này trong khoảng thời gian này. Mỗi trận kéo dài ít nhất vài ngày. Các bệnh viện tại Iraq đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp. Trong khi đó, nhiều trường học, công sở phải đóng cửa, hoạt động hàng không cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính khu vực Trung Đông và Bắc Phi thiệt hại khoảng 13 tỷ đô la Mỹ mỗi năm do bão cát.
Trong khi đó, ngày hôm qua mùng 5 tháng 7, Ý đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 5 khu vực phía Bắc do hạn hán tồi tệ trong những tuần gần đây, đồng thời công bố quỹ khẩn cấp trị giá 39,5 triệu đô la Mỹ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Theo hãng tin AFP, chính phủ Ý đã phê duyệt tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực tới ngày 31 tháng 12 và công bố gói hỗ trợ 36,5 triệu euro, tương đương với 39,5 triệu đô la Mỹ.
Ngày 5 tháng 7, cơ quan cảnh sát quốc tế Europol cho biết lực lượng cảnh sát khắp châu Âu đã bắt giữ 130 người bị tình nghi phạm tội buôn người. Chiến dịch bắt giữ đối tượng tham gia hoạt động buôn người diễn ra trong một hoạt động chung do 22 quốc gia phối hợp thực hiện. Riêng cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét 36 bất động sản và thực hiện 18 vụ bắt giữ. Theo Europol, mạng lưới buôn người này đã đưa 10.000 người vượt biển qua eo biển Manche sang Anh trong một năm đến một năm rưỡi vừa qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ bắt đầu làm thủ tục để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhịp nhàng, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất các khâu cuối cùng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trong đó đặc biệt lưu ý việc phòng chống gian lận thi cử. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của chúng tôi qua phản ánh ngay sau đây.
Công tác dán số phòng thi, số báo danh, phòng cách ly tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội đã được hoàn tất từ ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7. Theo cô Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Điểm trường, Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Hà Nội, đây là những khâu cuối cùng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và hôm nay các thí sinh sẽ bắt đầu có mặt tại điểm trường này để làm thủ tục cho kỳ vượt vũ môn diễn ra vào ngày mai, mùng 7 tháng 7.
Phòng cách ly riêng để xử lý với những cái trường hợp mà học sinh F0 nhưng vẫn có nguyện vọng thi và hiện tượng là học sinh thi dự thi F0 và được phát hiện khi đến điểm thi thì chúng tôi vẫn có những cái phương án.
Tại những trường có diện tích nhỏ, điểm khó nhất là việc bố trí khu vực để đồ của thí sinh. Theo quy định mới của năm nay, phòng để đồ của thí sinh phải cách phòng thi ít nhất 25 mét để vô hiệu hóa các thiết bị thu phát tín hiệu nếu có. Tuy nhiên, đây là quy định bắt buộc, nên các điểm trường cũng đã khắc phục các khó khăn nhằm tuân thủ quy định. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, Công an phát hiện một vụ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết bị đa dạng và thủ đoạn tinh vi. Đồng thời, đã có 23 người đã bị bắt với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, để tránh những sai phạm tương tự, kỳ thi Trung học Phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều khâu, từ đăng ký dự thi, ra đề thi, chấm thi đến công bố kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy nói.
Dùng các nhiều biện pháp công tác để kiểm tra giám sát, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chống lại những hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử, cũng như là cảnh báo đến tất cả nhân dân để đảm bảo cho một cái kỳ thi được tuyệt đối an ninh an toàn.
Kỳ thi Trung học Phổ thông không chỉ đánh giá kết quả 12 năm học của thí sinh mà còn được sử dụng để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn. Cho đến thời điểm này, các điểm thi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón các thí sinh. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm.
Và có thể nói là những giờ phút này, thì tinh thần của các tỉnh, thành phố đều đã sẵn sàng trong kỳ thi thực sự là an toàn, nghiêm túc và thực hiện theo đúng quy chế.
Ngày mai, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên. Từ bài học của những năm trước, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho kỳ thi năm nay, hy vọng thí sinh sẽ có một kỳ thi an toàn, công bằng, khép lại 12 năm đèn sách.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.